Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Putin nói Nga đặt bom hạt nhân ở Belarus là để cảnh báo phương Tây. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói sẽ không hạ tiêu chuẩn để Ukraine gia nhập NATO. NATO chưa thông qua được các kế hoạch phòng thủ mới. Mỹ, Nhật Bản, Philippines nhất trí tăng cường quan hệ an ninh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Sáu nói việc ông triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, điều mà ông lần đầu tiên xác nhận đã diễn ra, là lời nhắc nhở với phương Tây rằng họ không thể gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế hàng đầu của Nga ở St. Petersburg, ông Putin nói các đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga đã được chuyển giao cho đồng minh thân cận Belarus, nhưng nhấn mạnh ông thấy Nga không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân vào lúc này. Như quý vị đã biết, chúng tôi đang đàm phán với đồng minh của chúng tôi, Tổng thống Alexander Lukashenko, rằng chúng tôi sẽ chuyển một phần vũ khí hạt nhân chiến thuật này tới lãnh thổ Belarus. Điều này đã xảy ra, ông Putin nói. Những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển đến lãnh thổ Belarus, nhưng chỉ những đầu đạn đầu tiên, phần đầu tiên. Chúng tôi sẽ hoàn thành công tác này vào cuối mùa hè hoặc cuối năm. Những đầu đạn này là vũ khí hạt nhân tầm ngắn có khả năng được sử dụng trên chiến trường. Đây là lần đầu tiên Moscow triển khai các đầu đạn như vậy bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Việc này có chủ đích là cảnh báo phương Tây về việc trang bị vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine, nhà lãnh đạo Nga nói. Nó chính xác là một yếu tố răn đe để tất cả những ai đang nghĩ đến việc gây ra một thất bại chiến lược đối với chúng tôi sẽ không lờ đi tình huống này, ông Putin nói, sử dụng một thuật ngữ ngoại giao cho một thất bại nặng nề đến mức sức mạnh của Nga bị giảm sút trên trường quốc tế trong nhiều thập niên. Mỹ đã chỉ trích quyết định của ông Putin, nhưng nói rằng họ không có ý định thay đổi lập trường của mình về vũ khí hạt nhân chiến lược, và chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bước đi của Nga đang được theo dõi chặt chẽ bởi Washington và các đồng minh, cũng như Trung Quốc, nước đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin nói phương Tây đang làm mọi thứ có thể để gây ra thất bại chiến lược cho Nga ở Ukraine, nơi Moscow đang vướng vào cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, sau khi xâm lược nước láng giềng vào năm ngoái, trong điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng Nga chưa cần dùng đến vũ khí hạt nhân vào lúc này, ông Putin nói. Ông cũng tỏ dấu hiệu cho thấy không có sự thay đổi nào đối với quan điểm hạt nhân của Moscow, vốn chỉ dự kiến một bước đi như vậy nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa. Vũ khí hạt nhân đã được tạo ra để bảo đảm an ninh của chúng ta theo nghĩa rộng nhất của từ này và sự tồn tại của nhà nước Nga, nhưng chúng ta không có nhu cầu như vậy sử dụng chúng, ông Putin nói. Với giọng điệu thách thức khi phát biểu trước tầng lớp thượng lưu chính trị và kinh doanh của đất nước, ông nói rằng cuộc phản công của Ukraine chống lại các lực lượng Nga ở Ukraine cho đến nay vẫn chưa có bất cứ thành công đáng kể nào. Lực lượng của Kyiv đang bị tổn thất nặng nề và không có cơ hội chống lại quân Nga, ông nói. Ông cho rằng Ukraine sẽ sớm cạn kiệt thiết bị quân sự của riêng mình, khiến nước này hoàn toàn phụ thuộc vào khí tài do phương Tây cung cấp, làm suy yếu khả năng chiến đấu lâu dài của nước này. Các nhà phân tích quân sự độc lập cho biết Ukraine đã chiến đấu nhỉnh hơn so với quân đội lớn hơn nhiều của Nga trong gần 16 tháng chiến tranh, buộc nước này phải rút lui đáng kể xung quanh các thành phố Kyiv, Kharkiv và Kherson. Các chỉ huy quân sự của Ukraine sáng ngày thứ Sáu nói rằng quân đội Ukraine đang tiến công, đang đối mặt với sự kháng cự tuyệt vọng từ các lực lượng Nga xung quanh thành phố Bakhmut, nơi mà Nga chiếm được vào tháng trước sau trận chiến dài nhất trong cuộc chiến. Ukraine nói họ đã chiếm lại 7 ngôi làng và 100 km vuông trong giai đoạn đầu của cuộc phản công. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Sáu nói rằng lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều nỗ lực phản công của quân đội Ukraine tại các địa điểm khác nhau ở tiền tuyến trong 24 giờ qua, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng của Kyiv. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy nói rằng Mỹ sẽ không thu xếp đặc biệt để Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO dù có cuộc xâm lược của Nga. Họ phải đáp ứng cùng những tiêu chuẩn, vì thế chúng tôi sẽ không làm cho việc này dễ dàng hơn, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên gần Washington. Phát biểu này được đưa ra trước khi các nhà lãnh đạo NATO chuẩn bị gặp nhau tại Lithuania vào tháng sau. Trong một bước đi mang tính biểu tượng, các nhà lãnh đạo liên minh đang hướng tới tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô Vilnius của Lithuania, Tổng thư ký của Liên minh Jens Stoltenberg nói ngày thứ Sáu tại Brussels. Cuộc họp sẽ mang lại cho Kyiv một vị trí bình đẳng hơn tại bàn thương nghị để tham vấn và quyết định các vấn đề an ninh, ông Stoltenberg nói. Nhưng ông Stoltenberg nói thêm rằng dù NATO sẽ thắt chặt quan hệ chính trị với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh, sẽ không có cuộc thảo luận nào về tư cách thành viên của Kyiv. Chúng tôi sẽ không thảo luận về lời mời tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, mà làm cách nào chúng tôi có thể đưa Ukraine xích lại gần hơn với NATO, ông Stoltenberg nói. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp tốt và sự đồng thuận. Các quốc gia NATO ở Đông Âu đã thúc đẩy một lộ đồ tốt hơn để Ukraine trở thành thành viên, nhưng các đồng minh chủ chốt như Mỹ và Đức đã miễn cưỡng đi xa hơn cam kết mơ hồ năm 2014 rằng Kyiv sẽ gia nhập một ngày nào đó. Các nước NATO đã cung cấp vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược tổng lực vào tháng 2 năm ngoái. Nhưng một số nhà lãnh đạo trong khối NATO lo ngại rằng cho Ukraine trở thành thành viên sẽ làm tăng cơ hội liên minh đối đầu trực tiếp với Nga trong một cuộc chiến. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4, trong khi đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển đã bị Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản. Ankara cáo buộc Thụy Điển chứa chấp các chiến binh người Kurd mà họ coi là phần tử khủng bố. Các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 16 tháng 6 không đạt được thỏa thuận về các kế hoạch mới, về cách mà liên minh sẽ đáp trả một cuộc tấn công của Nga, và một nhà ngoại giao đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản các kế hoạch này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói các bộ trưởng đã duyệt xét các kế hoạch lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh và được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược của Nga tại một cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Brussels và đang tiến gần hơn đến việc nhất trí. Nhưng một nhà ngoại giao cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn sự chấp thuận vì ngôn ngữ diễn tả các vị trí địa lý, bao gồm cả liên quan đến đảo Ship. Vẫn còn cơ hội để tìm ra giải pháp trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7 tại Vilnius, nhà ngoại giao này nói thêm. Phái bộ ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO cho biết sẽ là sai lầm nếu bình luận về một tài liệu bí mật của NATO, đồng thời chỉ nói thêm rằng quá trình tham vấn và đánh giá thông thường giữa các đồng minh vẫn đang tiếp tục. Cái gọi là kế hoạch khu vực bao gồm hàng ngàn trang kế hoạch quân sự bí mật sẽ trình bày chi tiết cách Liên minh NATO sẽ phản ứng trước một cuộc tấn công của Nga. Việc soạn thảo các tài liệu này biểu thị một sự thay đổi cơ bản. NATO từng thấy không cần thiết phải có các kế hoạch phòng thủ quy mô lớn trong nhiều thập niên khi tổ chức này tham gia các cuộc chiến nhỏ hơn ở Afghanistan và Iraq và cảm thấy nước Nga thời hậu Xô Viết không còn là mối đe dọa hiện hữu nữa. Nhưng với cuộc chiến đẫm máu nhất của châu Âu kể từ năm 1945 đang hoành hành ngay bên ngoài biên giới của họ ở Ukraine, liên minh này hiện đang cảnh báo rằng họ phải chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch trước khi một cuộc xung đột với một đối thủ ngang hàng như Moscow có thể nổ ra. NATO cũng sẽ hướng dẫn các quốc gia về cách nâng cấp lực lượng và hậu cần. Mặc dù các kế hoạch khu vực chưa được chính thức thông qua ngày hôm nay, nhưng chúng tôi dự đoán các kế hoạch này sẽ là một phần của một loạt các sản phẩm có thể chuyển giao cho hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào tháng 7, một quan chức cao cấp của Mỹ nói với hãng tin Reuters. Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật Bản và Philippines tổ chức một cuộc hội đàm chung đầu tiên vào ngày 16 tháng 6 và đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng, trong lúc Washington và các đối tác củng cố liên minh của họ để thích ứng với căng thẳng gia tăng về vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc và Ukraine, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết. Ông Sullivan nói ông và những người đồng cấp Nhật Bản và Philippines đã thảo luận về môi trường an ninh khu vực hỗn loạn và cách chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để tăng cường hòa bình và ổn định trong các lĩnh vực bao gồm tự do hàng hải và an ninh kinh tế. Các ông Sullivan, Takeo Akiba của Nhật Bản và Eduardo Ano của Philippines cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ba bên dựa trên các liên minh giữa Nhật Bản và Mỹ và giữa Philippines và Mỹ để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở eo biển Đài Loan. Ông Sullivan nói khuôn khổ mới ba bên mang tính đột phá là một phần của nhiều liên minh có sự tham gia của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm hợp tác ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như đối thoại an ninh bộ tứ Quad với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Tôi muốn nói rằng các nhóm khác nhau có thể có những điểm ưu tiên và trọng tâm khác nhau, nhưng thực tế những gì chúng tôi đang tìm thấy là chương trình nghị sự đang mở rộng bởi vì theo một cách nào đó, thế giới đang bị thu hẹp, và tất cả các vấn đề ở khắp mọi nơi đang chạm đến mọi quốc gia trong khu vực này, ông Sullivan nói. Ông cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ không tạo ra bước đột phá đáng kể nào trong chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 6, trong khi chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington vào cuối tuần này sẽ đánh dấu một thời điểm chuyển đổi trong quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ. Bà Cố vấn An ninh Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã thảo luận về cơ hội tập trận hải quân chung ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đồng ý rằng tăng cường hợp tác quân sự trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei đang vướng vào các cuộc đối đầu căng thẳng về lãnh thổ trên Biển Đông. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển này, nhưng nói rằng quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này là vì lợi ích quốc gia của họ. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trên đường Đặng Văn Bi thuộc phường Trường Thọ của thành phố Thủ Đức có một cửa hàng áo dài đồng giá không đồng do hai chị em bà Đoàn Thị Nguyệt, Đoàn Trúc Linh lập với mong muốn trở thành cầu nối, địa điểm của ai thừa đến cho, ai cần đến nhận.
Mình nhìn thấy trong cuộc sống có nhiều bạn khó khăn. Bạn sinh viên đi làm thuê, bạn làm lễ tân, bạn mặc những cái trang phục nó không có phù hợp với vóc dáng lứa tuổi, nó có dấu vết thời gian, cái size nó không phù hợp. Thì trong khi khách hàng của mình lại có mà không dùng, thì hai cái nhu cầu đó làm cho chị em tôi bàn với nhau, có ý định là mình làm một cái ngôi nhà chung, mở để nơi trao gửi yêu thương, nơi trao gửi áo dài.
Là thợ may có thâm niên 20 mấy năm trong nghề, bà Nguyệt có một lượng khách hàng thân quen và những vị khách này đã nhiệt tình ủng hộ về ý tưởng nơi trao gửi áo dài như một san sẻ yêu thương. Sinh viên Dương Thị Bích Tuyền chia sẻ cảm nhận.
Không phải ai cũng có điều kiện để may một chiếc áo dài đẹp để mặc, thì cửa hàng áo dài không đồng đó là nơi để mọi người đến để nhận được những chiếc áo dài có thể là những cái gia đình khó khăn hoặc không có, thì lúc đó họ sẽ nhận được một chiếc áo dài, có thể là đi làm hoặc là đi tiệc gì đó.
Bà Đoàn Thị Nguyệt nói rằng nguồn áo dài được cộng đồng dành trao tặng nhau ở đây đã lên tới con số 7.000.
Cũng có những bạn trẻ chụp hình đội nhóm, các bạn chụp kỷ yếu mà các bạn cũng không có sử dụng sau một cái lần đó. Nhận gần 7.000 áo, con số lớn hơn nhiều so với cái mong đợi của mình. Rất là hạnh phúc vì được cái tình yêu áo dài mọi người dành cho nhau rất nhiều.
Theo bà Nguyệt, ngoài việc quyên góp thì ở đây những người khó khăn có thể mang áo dài đến đổi cho vừa vặn hơn, cũng với giá không đồng. Với điều này, bà Nguyệt mong muốn tránh lãng phí và lan tỏa giá trị của tà áo dài truyền thống.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.